Tác phẩm Tội ác và trừng phạt. Tác giả Dostoevsky. Người dịch Cao Xuân Hạo, Cao Xuân Phố. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. 1. Vào một ngày đầu tháng 7 oi bức lạ thường, lúc xế chiều có một người trẻ tuổi rời gian gác xếp thuê lại trong ngõ S, bước ra phố và chậm rãi đi về phía cầu K, dáng như tần ngần do dự. Khi xuống thang gác, chàng đã may mắn tránh mặt được bà chủ trọ. Căn buồng xếp của chàng kê sát dưới mái một tòa nhà cao 5 tầng và trông giống một cái tủ hơn là một gian phòng ở. Còn bà chủ, người cho chàng trọ dọn cơm tháng và cho chàng mượn cả người dọn buồng, thì ở một căn nhà riêng phía dưới, cách buồng chàng một cầu thang. Và mỗi lần ra phố thế nào chàng cũng phải đi ngang cánh cửa gian nhà bếp của bà chủ, luôn luôn mở toang nhìn ra thang gác. Cứ mỗi lần đi ngang cánh cửa ấy, người trẻ tuổi lại có một cảm giác sợ sệt, bệnh tật, khiến chàng xấu hổ và cau mặt. Chàng mắc nợ bà chủ trọ lút đầu lút cổ và sợ gặp mặt bà ta lắm. Cũng chẳng phải chàng hèn nhát và khiếp nhược đến thế, trái lại nữa là đằng khác. Nhưng ít lâu nay, tâm thần chàng kích động và căng thẳng khác thường, gần như mắc chứng u uất. Chàng sống cô độc, rụt sâu vào nội tâm và xa lánh mọi người, đến nỗi gặp ai chàng cũng sợ, chứ chẳng riêng gì bà chủ trọ. Chàng bị cảnh nghèo khó vùi dập, nhưng gần đây, ngay cả tình cảm túng bấn cũng không còn đè nén chàng nữa. Chàng đã bỏ hẳn mọi công việc và cũng chẳng buồn làm ăn gì cả. Thật ra chàng chẳng sợ mụ chủ nào hết, dù mụ có mưu mô gì để hại chàng cũng mặc. Nhưng dừng chân trên thang gác, nghe những câu nói lại nhải đã nhàm tai về những chuyện vặt vãnh thường ngày, chẳng có lý thú gì đối với mình. Những câu đòi nợ dai dẳng, những lời dọa dẫm than phiền, rồi chính mình lại phải kiếm cớ khất lần xin lỗi rối quanh. Không, thà tìm cách lùi đi như một con mèo, rón rén xuống cầu thang và chuồn thẳng một mạch, đừng để ai trông thấy. Và chăng lần này, khi bước ra phố, chàng lại còn lấy làm lạ không hiểu sao mình lại sợ gặp cái mụ chủ nợ ấy đến thế. Ta đang mưu đồ một việc như vậy, mà đồng thời lại sợ những việc nhảm ấy ư? Chàng nghĩ thầm, môi nở một nụ cười kỳ dị. Thì phải, tất cả đều nằm trong tay con người, thế mà nó cứ bỏ lỡ cơ hội chỉ vì hèn nhát. Thật hiển nhiên quá đi rồi. Kể cũng lạ, không biết người ta sợ cái gì nhất nhỉ? Bước một bước mới, nói lên một lời mới do chính mình nghĩ ra đấy. Họ sợ cái ấy hơn cả. Nhưng mà mình nói nhiều quá. Mình không làm gì chính cũng vì nói nhiều. Mà cũng có lẽ mình nói nhiều bởi vì mình chẳng làm gì cả. Chẳng qua tháng vừa rồi mình đâm ra nói nhiều vì cứ nằm lì suốt đêm ngày trong xó mà nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ mình đi thế này để làm gì? Chả lẽ mình có thể làm việc ấy sao? Việc ấy liệu có phải là chuyện nghiêm chỉnh không? Chẳng nghiêm chỉnh gì đâu. Thế thôi, chẳng qua mình tưởng tượng ra để tự tiêu khiển. Chuyện đùa ấy mà. Phải, có lẽ chỉ là chuyện đùa thôi cũng nên. Ngoài đường phố nóng như thiêu đốt, không khí ngột ngạt, người qua lại xô đẩy, chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy ngổn ngang những vôi, gạch, gỗ xây nhà, bụi bặm và phảng phất cái mùi hôi hám của mùa hè rất quen thuộc đối với những người dân Petersburg không thể thuê nổi một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Thần kinh của người trẻ tuổi đã kích động sẵn, lại thêm tất cả những thứ đó dồn dập vào một lúc nên càng thêm nhức nhối khó chịu. Mùi xú uế xông ra nồng nặc từ các tiệm rượu nhan nhản ở khu phố này. Và những ngã say rượu gặp nhan nhản trên hè phố tuy đang giờ làm việc càng tô cho màu sắc ảm đạm và dơ dáy của bức tranh thêm đậm đà. Một cảm giác ghê tởm đến cùng cực thoáng hiện một khoảnh khắc trên nét mặt thanh tú của người trẻ tuổi. Chàng rất khôi ngô, có đôi mắt màu thẫm rất đẹp, tóc hung đậm, vóc người trên trung bình, mảnh rẻ và cân đối. Nhưng phút chốc chàng dường như đã ngập sâu vào tâm trạng đăm chiêu, hay nói đúng hơn, một trạng thái hầu như mê muội và chàng bước đi, không còn trông thấy gì xung quanh nữa, mà cũng chẳng buồn để ý đến cái gì hết. Chỉ thấy chàng chốc chốc lại lẩm bẩm câu gì trong miệng, theo cái thói quen nói một mình mà chàng vừa tự thú nhận. Lúc ấy chàng cũng nhận thấy ý nghĩ của chàng đôi khi rối loạn, về thể chất chàng đã suy nhược lắm rồi. Đã 2 ngày nay chàng hầu như không có miếng gì lót dạ. Chàng ăn mặc tồi tàn đến nỗi, giá phải người khác dù đã dày dạn chăng nữa cũng phải thấy ngượng khi bước ra phố giữa ban ngày trong những tấm rẻ rách như vậy. Song ở khu phố này thì dù có ăn mặc thế nào cũng khó lòng mà khiến ai ngạc nhiên. Ở đây rất gần khu chợ Hàng Rơm, lại có nhiều tiệm rượu. Dân cư phần lớn là thợ thuyền chen chúc cho những phố xá và ngõ hẻm ở khu vực trung tâm Petersburg. Cho nên, quang cảnh chung nhiều khi được tô điểm bằng những mẫu người lắm hình, lắm vẻ đến nỗi khó có thể ngạc nhiên khi gặp một bóng dáng khá kỳ quặc. Trong lòng người trẻ tuổi đã chứa chất một sự khinh miệt hằn học, đến nỗi mặc dầu chàng vốn có một tính cả thẹn và tự ái đôi khi rất ngây thơ, chàng cũng chẳng thấy ngượng nghịu chút nào khi phải phô bày những mảnh rẻ rách của mình trên đường phố. Còn như gặp người quen hay bạn học cũ thì đó lại là chuyện khác. Nói chung chàng không thích gặp những người này. Vừa lúc ấy, có một gã say rượu chẳng hiểu sao lại đi đâu mà lại ngất ngưởng trên một chiếc xe dàn to tướng thắng một con ngựa tải to tướng đang chạy qua phố. Khi xe đến ngang tầm người trẻ tuổi, gã say rượu bỗng quát: "Ê, thằng cha đội mũ Đức kia!" Rồi giơ tay chỉ chàng ngoác mồm cười giống lên. Người trẻ tuổi dừng phát lại và lập cập đưa tay lên nắm lấy mũ. Chiếc mũ chàng đội là một chiếc mũ dạ hiệu Zimmermann, đã sờn hết tuyết và bạc phách, loang lộ những vết bẩn và chi chít những lỗ thủng, vành mòn gần sát, méo sạch sang một bên, trông không còn ra cái hình thù gì nữa. Nhưng lúc bấy giờ chàng choáng người đi, mà không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm giác gì khác hẳn, giống như kinh hãi. "Mình đã biết mà," chàng lẩm bẩm trong cơn bối rối. Chính mình cũng đã nghĩ từ trước, cái ấy mới tệ hại hơn cả. Chỉ những cái không đâu như thế, những cái vặt vãnh, ngu xuẩn, tầm thường như thế, là có thể phá hỏng cả một ý đồ. Phải, cái mũ này dễ bị chú ý quá. Nó lố lăng, cho nên dễ bị chú ý. Ăn mặc rách dưới thế này thì nhất định phải đội mũ lưỡi chai, một cái mũ khổ nào đấy cũng được, chứ không thể đội cái vật quái gở này. Chẳng thấy ai đội thứ mũ này cả. Cách xa một dặm, người ta cũng chú ý ngay. Họ sẽ nhớ. Thế chính là về sau họ sẽ nhớ. Thế là thành một tang vật. Lúc này phải cố sao đừng để ai chú ý mới được. Những cái vặt vãnh lại chính là cái chủ yếu. Chính những cái vặt vãnh này bao giờ cũng làm hỏng hết mọi việc. Chàng không phải đi xa lắm. Chàng lại còn biết rõ từ cổng nhà trọ đến đấy bao nhiêu bước. Đúng 730 bước. Trước kia trong khi mơ tưởng mông lung chàng đã qua lần đếm. Dạo ấy chính chàng cũng chưa tin là thật, và chỉ dùng những mộng tưởng liều lĩnh quái gở nhưng đầy sức cám dỗ ấy để tự làm cho mình thôn nao day dứt. Nhưng từ dạo ấy đến nay đã được 1 tháng, chàng đã bắt đầu có một cách nhìn khác. Và tuy những gì, những khi nói chuyện một mình, chàng vẫn tự đai nghiến là bất lực và thiếu quả quyết. Chàng đã dần dần quen xem cái mộng tưởng quái gở kia như một mưu đồ thật sự, mặc dầu trong thâm tâm chàng vẫn chưa dám tự tin. Bây giờ, chàng đang đi duyệt thử lại việc đã mưu đồ, và cứ mỗi bước tâm trạng bứt rứt của chàng lại càng tăng thêm. Tim như ngừng đập, chân tay run lẩy bẩy, chàng đến gần tòa nhà cao lớn, một mặt trông ra con kênh đào, một mặt trông ra phố X. Tòa nhà ngăn ra nhiều gian nhỏ làm nơi trú ngụ cho đủ các hạng người, thợ may, thợ khóa, đầu bếp. Ở đây có những người Đức thuộc đủ các loại, những cô gái mại dâm, những viên thư lại. Qua 2 cái cổng dẫn vào 2 khoảng sân trước và sau nhà, người ra kẻ vào tấp nập. Trong nhà có 3 hay 4 người gác cổng trông nom. Người trẻ tuổi rất hài lòng vì đã không chạm trán phải người nào trong bọn họ. Vừa lọt vào cổng, chàng liền rẽ ngoặt sang phải, lấm lét bước lên cầu thang. Thang gác phụ này chật hẹp và tối tăm, nhưng chàng đã biết rõ và đã nghiên cứu cặn kẽ hết những điều đó, nên rất hài lòng. Tối thế này thì dù có con mắt tò mò nào dòm dò cũng không ngại. Bây giờ mà mình còn sợ sệt thế này thì giả sử khi đến đây để làm việc ấy thật, cơ sự còn sẽ ra sao? Chàng bất giác nghĩ thầm khi bước lên tầng thứ 4. Đến đây chàng phải dừng lại vì gặp phải mấy người cựu binh làm nghề khuân vác đang khiêng bàn ghế đồ đạc trong một gian nhà ra ngoài. Chàng biết đây là gian của một gia đình công chức người Đức, thế nghĩa là lão người Đức kia dọn nhà đi. Và như vậy, trong một thời gian nào đấy ở tầng thứ tư này, cuối thang khác này, chỉ có gian của mụ già là còn người ở. Như thế rất tốt, nhỡ khi có cần đến, chàng lại nghĩ thầm, rồi đến giật chuông trước cửa mụ già. Cái chuông nhỏ khẽ rung lên rè rè, nghe như tiếng sắt tây chứ không phải tiếng động. Trong những gian phòng chật chội của loại nhà này hầu như bao giờ cũng dùng giặt một loại chuông ấy. Chàng đã quên bẵng cái âm thanh rè rè của chiếc chuông, và bây giờ cái âm thanh đặc biệt ấy bỗng như nhắc chàng nhớ lại một điều gì mà chàng chợt thấy hiện rõ mồn một trước mắt. Chàng bỗng rùng mình vì lần này thần kinh chàng đã quá bạc nhược. Một lát sau, cánh cửa hé mở thành một khe hở rất nhỏ. Mụ già dòm khách qua khe hở với một vẻ nghi kỵ rõ rệt. Chỉ thấy đôi mắt mụ long lanh trong bóng tối. Nhưng thấy ngoài hành lang đông người, mụ dặn dĩ lên và mở hẳn cửa ra. Người trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa, đặt chân vào gian phòng. Ngoài, tối mờ mờ, có một bức vách mỏng ngăn cách với một gian bếp chật chội. Mụ già lặng lẽ đứng trước mặt chàng và nhìn chàng như dò hỏi. Đó là một mụ già khô đét, người bé lót chót, tuổi chạc 60, đôi mắt sắc và ác, cái mũi nhọn hoắt. Đầu mụ để trần, mớ tóc màu gai hơi bạc, sức dầu trơn nhầy nhụa. Trên cái cổ mảnh và cao trông như cái cẳng gà, cuốn một thứ rẻ bằng nị mỏng. Và tuy thời tiết nóng nực, trên vai mụ cũng vắt vẹo một chiếc khăn choàng bằng lông thú sơ xác đã ngả sang màu vàng. Mụ già ho khục khặc và đằng hắng luôn mồm. Trong khoe mắt của người trẻ tuổi khi nhìn mụ chắc phải có một cái gì khác thường, vì thấy mắt mụ lại thoáng lộ vẻ nghi kỵ như cũ. Tôi là Raskolnikov, sinh viên. Tháng trước tôi có đến nhà bà một lần. Người trẻ tuổi vội nói lắp bắp và khẽ nghiêng mình chào. Chàng vừa sực nhớ ra rằng mình cần phải nhã nhặn. Tôi nhớ cậu ạ. Tôi nhớ rõ là cậu đã có lần đến đây. Mụ già nói rõ từng tiếng, đôi mắt dò hỏi, vẫn nhìn chàng soi mói. Thưa bà, lần này tôi đến cũng vì việc ấy. Raskolnikov nói tiếp, hơi lúng túng và ngạc nhiên vì cái vẻ nghi kỵ của mụ già. Chắc mụ ta bao giờ cũng vẫn thế, chẳng qua lần trước mình không để ý đấy thôi. Chàng nghĩ thầm với một cảm giác khó chịu. Mụ già im lặng một lát như suy nghĩ điều gì, rồi tránh sang một bên nhường lối cho khách, phải chỉ cửa buồng nói. Mời cậu vào nhà. Người trẻ tuổi bước vào một gian phòng nhỏ hẹp, tường dán giấy vàng, cửa sổ có trăng mạn nhiễu. Trên bậu đặt mấy chậu hoa dương hải đường. Ánh mặt trời lặn chiếu vào phòng sáng rực. Thế nghĩa là đến lúc ấy, ánh nắng cũng sẽ chiếu sáng như thế này. Ý nghĩa ấy bất giác vụt qua óc Raskolnikov. Chàng đưa mắt rất nhanh nhìn khắp gian phòng một lượt để xem xét và ghi nhớ thật kỹ cách bày biện. Nhưng trong phòng chẳng có gì đặc biệt. Đồ đạc đều làm bằng gỗ màu vàng và đã cũ lắm. Gồm một chiếc đi văng lưng rất rộng bằng gỗ uốn, một cái bàn hình bầu dục đặt trước đi văng, một chiếc bàn trang điểm với một tấm gương móc lên khoảng tường giữa hai khung cửa sổ, mấy chiếc ghế đặt dọc tường và vài ba bức tranh rẻ tiền đóng khung gỗ vàng, vẽ những cô gái Đức cho chim đậu trên tay. Đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Ở một góc phòng, trước một bức tượng thánh nhỏ, loe loét một ngọn đèn thờ. Mọi vật đều sạch sẽ, tinh tươm, bàn ghế và sàn nhà đều được đánh xi bóng lộn. Bàn tay mụ Lizaveta đây, người trẻ tuổi nghĩ thầm, khắp gian nhà không tìm đâu lấy được một hạt bụi. Chỉ có mấy mụ đàn bà quá già nua và độc ác mới có cái nề nếp sạch sẽ như thế này. Chàng tự nhủ tiếp và tò mò liếc mắt về phía bức màn vải hoa trên khung cửa dẫn vào căn buồng nhỏ thứ hai, nơi đặt giường ngủ của hai mụ già và một chiếc tủ ngăn. Chàng chưa lần nào ghé mắt vào đấy. Cả gian nhà ở chỉ có hai căn buồng này. Cậu cần hỏi việc gì? Mụ già nói, giọng nghiêm nghị. Trong khi bước vào phòng đứng trước mặt chàng lúc nãy để có thể nhìn thẳng vào mặt chàng. Tôi mang cái này lại cầm. Đây à? Và chàng móc túi ra lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt mỏng bằng bạc, mặt sau có chạm một quả địa cầu. Dây chuyền đeo đồng hồ đánh bằng thép. Nhưng chuyến cầm lần trước đã hết hạn rồi. Cậu hẹn 1 tháng, đến nay đã quá mất 3 ngày. Tôi sẽ trả thêm cho bà 1 tháng lãi nữa. Bà nán đợi cho ít lâu. Cái đó còn tùy tôi, cậu ạ. Nán đợi hay đem bán ngay bây giờ là tùy tôi. Cái đồng hồ này liệu có được nhiều tiền không? Bà Alyona Ivanovna. Cậu cứ đem đến đây giặt những của rẻ thối, không đáng giá một xu. Lần trước cậu đem cầm chiếc nhẫn, tôi đưa cậu 2 tờ. Ý nói 2 đồng rút tiền giấy. Chứ thật ra, đến hàng thợ bạc mà mua thì dễ, chỉ đến 1 rúp rưỡi. Bà ứng cho tôi 4 rúp, tôi sẽ chuộc lại. Chả đấy là vật kỷ niệm của cha tôi. Tôi sắp lĩnh được món tiền. 1 rúp rưỡi, tiền lãi trừ trước. Cậu không ưng thì thôi vậy. 1 rúp rưỡi? Người trẻ tuổi thốt lên. Tùy cậu đấy. Mụ già nói đoạn trao trả chiếc đồng hồ lại. Người trẻ tuổi cầm lấy, lòng căm uất đến nỗi toan bỏ đi ngay. Nhưng chàng chợt nghĩ lại, sực nhớ rằng mình chẳng còn biết đi đâu nữa, và chăng chàng đến đây còn có một mục đích khác. Bà đưa tiền đây, người trẻ tuổi nói, giọng cọc cằn. Mụ già lục túi tìm chùm chìa khóa và đi sang buồng bên, sau bức màn, đứng lại một mình giữa căn phòng. Người trẻ tuổi tò mò lắng nghe ngóng và nhẩm suy tính. Bên kia có tiếng mụ già mở tủ ngăn. Chắc là ngăn trên cùng, chàng phỏng đoán. Mụ ta bỏ chìa khóa ở túi bên phải. Mấy chiếc đều móc vào cái khâu bằng thép thành một chùm. Có 1 chiếc to gấp 3 mấy chiếc kia, đầu khóa răng cưa. Chắc hẳn không phải chìa khóa mở tủ ngăn. Thế nghĩa là còn có 1 cái cháp hay 1 cái rương gì đấy. Kể cũng lạ. Chìa khóa rương đều như thế cả, nhưng sao ta lại có những ý nghĩ hèn hạ đến thế? Mụ già trở ra. Đây cậu ạ, à, mỗi tháng trừ lãi, mỗi rúp 1 hào. Tôi trừ trước 1 tháng, vị chi mỗi rúp rưỡi, trừ 1 hào rưỡi. Thế với lại trừ thêm vào chỗ 2 rúp tháng trước của cậu 2 hào nữa, vị chi cả thảy là 3 hào rưỡi. Vậy bây giờ tôi đưa cậu 1 rúp 15 copec, tiền cầm đồng hồ. Đấy, cậu cầm lấy. Ơ, thế sao bây giờ chỉ còn 1 rúp 15 copec thôi? Đúng thế đấy ạ. Người trẻ tuổi không cãi lại, lặng lặng cầm lấy tiền. Chàng nhìn mụ già và chần chừ chưa đi vội, nhưng còn muốn nói gì hay làm gì nữa. Nhưng cụ thể là cái gì thì dường như chàng cũng không rõ. Bà Alyona Ivanovna, có lẽ nay mai tôi sẽ lại mang 1 cái nữa bằng bạc đẹp lắm, 1 chiếc hộp đựng thuốc lá. Khi nào tôi lấy ở bạn tôi về. Chàng đâm luống cuống và im bặt. Thôi, đến lúc ấy hẵng hay cậu ạ. Chào bà, thế bà lúc nào cũng ở nhà một mình à? Bà em đi vắng à? Chàng cố lấy giọng thật ung dung hỏi mụ già khi bước ra khỏi phòng. Cậu hỏi mụ em nhà tôi có việc gì thế? Thì cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Chắc bà lại tưởng... Thôi, chào bà Alyona Ivanovna. Raskolnikov ra về, tâm thần mỗi lúc một thêm bối rối. Khi xuống thang gác, chàng còn dừng lại mấy lần như chợt có điều gì làm cho chàng choáng cả người lên. Và cuối cùng, khi đã ra phố, chàng thốt lên. Trời ơi, ghê tởm quá. Mà có lẽ nào ta lại... Không, chỉ là chuyện nhảm, phi lý hết sức. Chàng ngần ngừ nói thêm, chả nhẽ một việc khủng khiếp như vậy mà ta có thể nghĩ đến. Lòng ta có thể chứa đựng những điều nhơ nhuốc như thế ư. Tệ hơn cả là nó bẩn thỉu, xấu xa, kinh tởm hết sức. Thế mà suốt 1 tháng dòng ta có thể. Nhưng những lời nói, những tiếng kêu chàng thốt ra không sao biểu lộ hết nỗi xúc động trong lòng chàng. Cái cảm giác ghê tởm cùng cực đã bắt đầu đè nén, dày vò chàng ngay từ khi đang đi đến nhà mụ già. Bây giờ đã mãnh liệt và rõ ràng đến nỗi chàng không còn biết trốn vào đâu cho thoát cơn ám ảnh này. Chàng bước trên vỉa hè như người say rượu, không trông thấy người qua đường và cứ xô phải họ. Mãi đến phố sau chàng mới định thần lại. Đưa mắt nhìn quanh, chàng nhận thấy mình đang đứng trước một tiệm rượu dọn trong một gian nhà hầm có mấy bậc thang từ trên vỉa hè dẫn xuống cửa ra vào. Vừa lúc ấy, có 2 gã say rượu từ trong tiệm dìu nhau bước ra, mồm chửi bới lảm nhảm. Raskolnikov không nghĩ ngợi gì, chàng lập tức bước xuống mấy bậc thềm. Xưa nay chàng chưa lần nào vào quán rượu, nhưng bây giờ chàng thấy chóng mặt và thêm vào đấy lại khát bỏng cả họng. Chàng đang thèm uống một cốc bia lạnh. Và hơn nữa, chàng chợt có ý nghĩ rằng mình đột nhiên bạc nhược hẳn đi như thế này là vì đói. Chàng đến ngồi ở một góc tối và bận cạnh một cái bàn nhấp nháp, gọi bia và khao khát nốc cạn cốc thứ nhất. Lập tức, mọi vật đều sáng tỏ ra và trí óc chàng cũng trở nên minh mẫn. Tất cả những cái đó đều là chuyện nhảm, chàng nói. Lòng khấp khởi hy vọng, chẳng việc gì mình phải bứt rứt. Chẳng qua là một sự rối loạn về cơ thể. Chỉ cần uống cốc bia, cắn miếng bánh, thế là trong một thoáng trí óc đã lại minh mẫn, ý định đã lại vững vàng. Xì, toàn chuyện không đâu. Nhưng tuy chàng nhổ nước bọt một cách khinh bỉ như vậy, khóe mắt chàng cũng đã vui hẳn lên, dường như chàng vừa đột nhiên thoát khỏi một ách gì khủng khiếp. Chàng đưa mắt thân mật nhìn những người ngồi trong tiệm, nhưng ngay trong phút ấy chàng cũng mơ hồ cảm thấy tâm trạng lạc quan này có một cái gì bệnh tật. Bấy giờ trong tiệm rượu chỉ còn lác đác mấy người khách. Ngoài hai người say rượu chàng đã gặp trên bậc thang, sau họ còn có cả một tốp khoảng 5 người ra về, lôi theo một cô gái điếm, vừa đi vừa kéo phong cầm. Họ đi khuất, quán rượu im lặng và rộng rãi hẳn ra. Chỉ còn lại một người hơi ngả ngả say ngồi trước cốc bia, dáng dấp như một người tiểu thương. Bạn hắn là một người to béo phục phịch, mặc áo Sibirka dài, để bộ râu hoa dâm. Say túy lý, hắn nằm ngủ trên chiếc ghế dài và thỉnh thoảng như chợt tỉnh giấc, lại bẻ ngón tay kêu răng rắc, vươn vai và nhấc lưng lên dãy mấy cái, nhưng vẫn không ngồi dậy, mồm khẽ ê a hát một bài nhảm nhí nào đấy, vừa ngâm nga vừa cố nhớ lại những câu thơ như: suốt năm hú hí với nhà tôi, suốt năm hú hí hí hí. Hoặc sau một lát lại sực tỉnh hát: đang đi trên phố Padesevskaya, tôi bỗng gặp một người năm xưa. Nhưng chẳng ai buồn chia sẻ hạnh phúc của hắn, thậm chí bạn hắn còn tỏ thái độ thù địch và nghi ngờ đối với những cơn cảm hứng này. Trong tiệm còn có một người trông có vẻ như một viên công chức về hưu. Hắn ngồi riêng ra một xó, trước mặt để một be rượu, chốc chốc lại nhấp từng ngụm nhỏ và dạo mắt nhìn quanh. Hình như hắn cũng đang có chuyện gì bứt rứt.